Chương 146, trên trời du lịch, 1/2, chương 146, trên trời du lịch, 1/2, Lâm Tiêu cho ăn xong mao cầu cuối cùng nhất một miếng thịt làm, nhẹ nhàng vuốt ve nó kim sắc lông vũ, mao cầu thoải mái mà híp mắt lại. Cái này ương chẳng những hình thể lớn, nhìn còn rất thông nhân tính. Tống Thanh Hòa sợ hãi than nói, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Lâm Tiêu cười cười, mao cầu không chỉ có thông nhân tính, nó còn có thể dẫn người bay đâu. Dẫn người bay? Tống Thanh Hòa mở to hai mắt nhìn. Đương nhiên. Lâm Tiêu vỗ vỗ mao cầu phần lưng, nó khí lực lớn cực kỳ, chở hai người cũng không thành vấn đề. Tống Thanh Hòa trong mắt lóe lên một tia hướng tới, nhưng lại có chút do dự, cái này an toàn sao? Yên tâm, ta thường xuyên cưới nó bay. Lâm Tiêu cười nói, có muốn thử một chút hay không? Tống Thanh Hòa nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt tại mao cầu cùng Lâm Tiêu ở giữa vừa đi vừa về di động, cuối cùng nhẹ gật đầu, kia, ta thử một chút. Lâm Tiêu nhảy lên, vững vàng ngồi tại mao cầu trên lưng, hướng Tống Thanh Hòa vươn tay, tới đi, Tống đại nhân. Tống Thanh Hòa hít sâu một hơi, được sự giúp đỡ của Lâm Tiêu bò lên trên mao cầu phần lưng. Nắm chặt ta. Lâm Tiêu nhắc nhở. Tống Thanh Hòa cương trảo ở Lâm Tiêu quần áo. Mao cầu liền đột nhiên rung lên đôi cánh, đàng không mà lên. Khí lưu cường đại để Tống Thanh Hòa kém chút buông tay, hắn cuốn quýt ôm chặt Lâm Tiêu eo, nhắm mắt lại. A, Tống Thanh Hòa nhịn không được kêu thành tiếng. Mao cầu chở hai người cấp tốc lên không, rất nhanh liền bay đến cao trăm trượng không. Lâm Tiêu vô vô Tống Thanh Hòa tay, huyện lệnh đại nhân, mở to mắt xem một chút đi, cảnh sát rất đẹp. Tống Thanh Hòa cẩn thận từng ly từng tí mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt để hắn sợ ngây người. Thanh sơn thôn toàn cảnh thu hết vào mắt, từng dãy chỉnh tề phong ốc, vốn lượn con đường, xanh mơn mận ruộng đồng, từ sắc cây mía rừng. Nơi xa là liên miên núi non chập trùng, trong núi mây mù lở lở, tựa như tiên cảnh. Quá, quá hùng vĩ. Tống Thanh Hòa kích động đến thanh âm đều đang run rẩy, ta chưa bao giờ thấy qua như thế cảnh đẹp. Mao cầu tại Lâm Tiêu chỉ dẫn dưới, lượn vòng lấy bay về phía càng xa xôi. Từ trên cao quan sát, toàn bộ Thanh Lam huyện hình dáng có thể thấy rõ ràng, huyện thành tường thành như là một đầu chiếm cứ cự long, trung quanh thôn trang lấm ta lấm tấm, con đường giống như mạng nhện kéo dài tới tới. Nhìn bên kia, Lâm Tiêu chỉ hướng phương xa, kia là thông hướng huyện thành quan đạo. Tống Thanh Hòa thuận Lâm Tiêu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một đầu rộng lớn đại đạo như là một đầu màu nâu dây lụa, uốn lượn hướng phương xa kéo dài, thẳng đến cuối tầm mắt. Thật sự là quá thần kỳ. Tống Thanh Hòa cảm thán nói, đứng trên mặt đất nhìn cùng ở trên trời nhìn, hoàn toàn là hai thế giới a. Mao cầu mang theo hai người ở trên bầu trời xoay một vòng lại một vòng, Tống Thanh Hòa sợ hãi đã sớm bị hưng phấn thay thế, hắn thậm chí bung ra một cái tay, chỉ vào phía dưới cảnh sắc cùng Lâm Tiêu trò chuyện. Lâm huynh đệ, ngươi có phúc khí a, có thể tùy thời thừa ưng bay lên không trung, quan sát đại địa, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thể nghiệm a. Mao cầu chở hai người lại xoay một vòng, Tống Thanh Hòa vẫn chưa thỏa mãn, chỉ cảm thấy trong lồng ngực phiền muộn giết hết, một cô mênh mông ý thơ xông lên đầu. Hắn háng giọng một cái, đón không trung kinh phòng, lên tiếng ngâm tụng bắt đầu, thừa phong thẳng lên, cựu tiêu đỉnh, quan sát Thanh Lam giống như bức tranh. Quốc gia trăm ngàn mẫu ngay cả thôn xá, núi xanh vạn hộ lên khói biết. Ngày xưa hoang vắng không người hỏi, hôm nay đảo nguyên ở trước mắt. Chớ nói loạn thế thà bằng chỗ, nơi đây mới là nhỏ thần tiên. Ngâm thôi, Tống Thanh Hòa cười ha ha, chỉ cảm thấy thoải mái lâm ly. Hắn vô vô Lâm Tiêu bả vai, Lâm huynh đệ, như thế nào? Bản quan cái này thơ làm được tạm được. Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng ý cười, Tống đại nhân tốt văn hải, tình cảnh này thật có cảm giác mà phát. Hắn thao túng mao cầu, bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Tống Thanh Hòa vẫn đắm chìm trong vừa rồi hào hùng bên trong, lại nhịn không được nói bổ sung, nhất là cuối cùng nhất một câu, nơi đây mới là nhỏ thần tiên nói chính là ngươi Lâm huynh đệ à. Có thể trong loạn thế này, tạo ra như thế một mảnh thế ngoại đảo nguyên, không phải thần tiên thủ đoạn là cái gì? Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến cười cười. Mao cầu vững vàng đáp xuống trên đồng cỏ, thu nạp cánh khổng lồ. Tống Thanh Hòa tại Lâm Tiêu nâng đỡ, có chút run chân bỏ lên xuống tới, trên mặt còn mang theo hưng phấn ửng hồng. Lao ra, ngài không có sao chứ? Bùi Tuyết Ý liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Không có việc gì, không có việc gì. Tống Thanh Hòa khoát khoát tay, hăng hái, ha ha. Lần này trên trời kinh lịch, đáng giá. Quá đáng giá. Hắn lôi kéo Bùi Tuyết Ý tay, thao thao bất tuyệt miêu tả trên bầu trời cảnh sắc. Phu nhân, ngươi thật nên đi lên xem một chút. Kia cảnh sắc, cảm giác kia, đơn giản không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Bùi Tuyết Ý nhìn xem trượng phu hải tử giống như lưu phấn, khỏe miệng có chút dưng lên, nhưng trong mắt lại hiện lên một chút do dự. Phu nhân muốn hay không cũng thử một chút. Lâm Tiêu hỏi. Bùi Tuyết Ý liễu vô ý thức lắc đầu, ta sợ độ cao. Phu nhân, ngươi thật nên thể nghiệm một chút. Tống Thanh Hòa cực lực thuyết phục, cái loại cảm giác này liền giống như thần tiên. Tại trượng phu liên tục khuyên bảo, Bùi Tuyết Ý cuối cùng nhẹ gật đầu, kia, ta thử một chút đi. Lâm Tiêu lần nữa nhảy lên mao cầu phần lưng, hướng Bùi Tuyết Ý liễu vươn tay, phu nhân mời. Bùi Tuyết Ý liễu do dự một chút, đưa tay đặt ở Lâm Tiêu lòng bàn tay. Lâm Tiêu vừa dùng lực, đưa nàng kéo lên mao cầu phần lưng. Nắm chặt ta. Lâm Tiêu nhắc nhở. Bùi Tuyết Ý liễu đỏ mặt, nhẹ nhàng vòng lấy Lâm Tiêu eo. Mao cầu rung lên đôi cánh, lần nữa đằng không mà lên. A! Bùi Tuyết Ý kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm chặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu có thể cảm giác được phía sau truyền đến mềm mại xúc cảm cùng dồn dập nhịp tim, khóe miệng không khỏi dương lên. Mao cầu chở hai người từ từ đi lên, Bùi Tuyết Ý liền nhắm chặt hai mắt, thân thể run nhẹ nhẹ. "Phu nhân, mở to mắt xem một chút đi, không có việc gì." Lâm Tiêu nhẹ nói. Bùi Tuyết Ý liền lấy dũng khí, chậm rãi mở to mắt. Cảnh tượng trước mắt để nàng kinh ngạc đến quên đi sợ hãi. Cái này quá đẹp." Bùi Tuyết Ý liền lẩm bẩm nói. Lâm Tiêu chỉ dẫn mao cầu bay về phía một mảnh vân hải, ánh nắng vượt qua tầng mây, tung xuống vầng sáng màu vàng, toàn bộ thế giới phảng phất bị dắt lên một lớp biển vàng. Thật đẹp, Bùi Tuyết Y thì không tự chủ được buông ra một cái tay, muốn chạm đến kia nhìn như có thể đụng tay đến đám mây. Đúng lúc này, mao cầu đột nhiên một cái lao xuống, cấp tốc hạ xuống. A! Bùi Tuyết Y thì hét lên một tiếng, thân thể mất đi cân bằng, từ mao cầu trên lưng trở xuống. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được Bùi Tuyết Y lìa cổ tay, một cái tay khác vòng lấy eo của nàng, đưa nàng vững vàng kéo về mao cầu trên lưng. Bùi Tuyết Y thì chưa tỉnh hồn, cả người áp sát vào Lâm Tiêu trong ngực, sắc mặt tái nhợt. Không sao, ta bắt lại ngươi. Lâm Tiêu an ủi, cánh tay chăm chú vòng quanh Bùi Tuyết Y lìa eo. Bùi Tuyết Y lìa lúc này mới phát hiện mình bị Lâm Tiêu ôm lấy, lập tức xấu hổ mặt đỏ tới mang tai, muốn tránh thoát, nhưng lại sợ từ trên cao té xuống, chỉ có thể mặc cho Lâm Tiêu ôm. Tuyết Y lìa phu nhân, buông lỏng một chút, hảo hảo hưởng thụ trên trời phong cảnh. Lâm Tiêu tại bên tai nàng nói nhỏ. Bùi Tuyết Y lìa mặt càng đỏ hơn, cảm giác Lâm Tiêu tay chẳng biết lúc nào đã từ cái hông của nàng trượt đến trước ngực. Nàng nghĩ đẩy ra, nhưng lại không dám động đậy, chỉ có thể mặc cho Lâm Tiêu tay dừng lại ở nơi đó. Ai biết, Lâm Tiêu càng ngày càng quá phận. Chương 147, Huyền Thành, 1/2, chương 147, Huyền Thành, 1/2, mặt đất, nhìn xem mao cầu chở Lâm Tiêu cùng Bùi Tuyết Y lìa ở trên không trung xoay quanh, càng bay càng cao. Tống Thanh Hòa ngửa đầu, nheo mắt lại, chỉ có thể nhìn thấy trên trời một cái chấm đen nhỏ, cái này bay cũng quá cao đi, đều nhanh nhìn không thấy. Qua một hồi lâu, mao cầu mới chậm rãi hạ xuống. Lâm Tiêu nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống, đưa tay đỡ lấy Bùi Tuyết Y thì sắc mặt nàng vẫn có hơi trắng bệnh, hai chân vừa hạ xuống địa, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ. "Phu nhân." Tống Thanh Hòa liền vội vàng tiến lên nâng, "Thế nào rồi?" Bùi Tuyết Y liền né tránh ánh mắt, quá cao, có chút sợ hãi. Lâm Tiêu còn đứng ở một bên, khoe miệng mang theo một tia nụ cười như có như không. Bùi Tuyết Y liền vụng trộm liếc mắt nhìn hắn, trên mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt không dám cùng Tống Thanh Hòa đối mặt. Lâm Đầu Tử nhìn ra chút mánh khóe, đi đến Lâm Tiêu bên người, thừa dịp người không chú ý, hung hăng nhéo một cái ông của hắn thì mềm. Tê, Lâm Tiêu hít một hơi lanh khí, che eo mắt. Lâm Tẩu Tử lườm hắn một cái, thử. Lâm Tiêu cười ngượng ngùng, không dám lên tiếng, chỉ có thể xoa bị bật chỗ đau. Trở lại Lâm Tiêu trong nhà, mấy người lại nhỏ ngồi một lát. Sau trưa, Tống Thanh Hòa vợ chồng chuẩn bị cáo tử. Lâm huynh đệ, lần này thật sự là mở rộng tầm mắt. Tống Thanh Hòa chắp tay nói, không bằng dạng này, các ngươi cũng đi huyện thành đi dạo như thế nào? Ta tận tình địa chủ hữu nghị, cũng làm cho các ngươi kiến thức một chút huyện thành náo nhiệt. Huyện thành. Nhan Nhược Hi con mắt lập tức phát sáng lên, dắt Lâm Tiêu ống tay áo, hưng phấn nói, phu quân, ta còn chưa có đi qua huyện thành đâu. Lâm Tiêu sờ lên đầu của nàng, tốt, vừa bạn gần nhất trong thôn sự vụ đều an bài thỏa đáng, có thể đi một chuyến. Liên thế như thế quyết định. Tống Thanh Hòa cao hứng đánh nhịp. Đang nói, cửa sân bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Thẩm Tử bưng một bình nóng hôi hổi sữa bò đi đến. Nàng mặc một thân một mạc màu trắng váy áo, lại phát họa ra huyền chuyển đường cong, nhất là bộ ngực đầy đặn cùng tiểu đỉnh bờ mông, lộ ra phá lệ bắt mắt. Lâm Tiêu ca, hôm nay chen sữa bò cho người đưa tới. Nàng cúi đầu, thanh âm êm dịu. Lâm Tiêu nhìn nàng một cái, cười nói, Vương Thẩm Tử đến rất đúng lúc. Chúng ta đang định đi huyện thành chơi, ngươi cũng cùng đi chứ? Đi huyện thành. Vương Thẩm Tử sững sờ, do dự nói, cái này. Lâm Tiêu đi đến bên người nàng, thừa dịp ngược lại sữa bò công phu, ngón tay nhẹ nhàng bóp một chút bờ eo của nàng, đi thôi, vừa vặn dẫn ngươi gặp từng trải. Lâm Tiêu cười nói. Vương Thẩm Tử xấu hổ không dám ngẩng đầu, nhẹ giọng đáp, kia. Vậy được rồi. Theo sau, một đoàn người quy mô lớn xuất phát tiến về huyện thành. Ba chiếc xe ngựa dưới ánh mặt trời lái về phía phương xa. Chiếc thứ nhất ngồi Tống Thanh Hòa vợ chồng, chiếc thứ hai là Lâm Tiêu cùng Nhan Nhược Hi tỷ muội, thứ ba chiếc thì là Lâm Đậu Tử, Bình Bình cùng Vương Thập Tử. Trước xe ngựa đi, Lâm Tiêu từ hệ thống không gian bên trong lấy ra mấy quả táo, tươi non nhiều chất lỏng, màu sắc mê người, trước xuống xe đi đưa một chút cho Tống Thanh Hòa vợ chồng. Cái này quả táo nhìn thật sự là thủy linh. Tống Thanh Hòa phu nhân Bùi Tuyết Y tiếp nhận quả táo, ánh mắt lại không tự giác rơi vào Lâm Tiêu trên mặt. Lâm Tiêu nhếch miệng cười một tiếng, phu nhân nếm một chút, cam đoan lại ngọt lại giòn. Bùi Tuyết Y trên mặt nóng lên, tranh thủ thời gian túi đầu xuống cắn một cái quả táo. Lâm Tiêu lại quay người đi hướng thứ ba cỗ xe ngựa, vừa rèm xe bật lên, đã nhìn thấy Quỳnh Quỳnh bệnh lên miệng nhỏ, ta muốn đi tìm Nhược Hi tỷ tỷ chơi. Lâm Tiêu sờ sờ Quỳnh Quỳnh cái đầu nhỏ, đi thôi, để Nhược Hi tỷ tỷ kể cho người cố sự. Quỳnh Quỳnh reo hò một tiếng, lanh lợi chạy hướng chiếc thứ hai xe ngựa. Lâm Tiêu thì xoay người lên thứ ba cỗ xe ngựa, ngồi ở hai vị mỹ nhân ở giữa. Toa xe bên trong lập tức yên tĩnh trở lại. Lâm Đầu Tử mặc một thân váy áo màu lam nhạt, mặc dù là phổ thông thôn phụ cách ăn mặc, lại không thể che hết nàng phong bận dáng người. Nhiều ngày vất vả không có tại trên mặt nàng lưu lại vết tích, ngược lại bởi vì sinh hoạt yên ổn, tăng thêm mấy phần hồng nhuận. Trong ánh mắt của nàng lóe ra ánh sáng sáng tỏ màu, khoe miệng có chút dương lên, toát ra nụ cười thản nhiên. Vương Thẩm Tử thì đổi một kiện màu xanh nhạt y phục, nổi bật lên nàng làn da càng thêm trắng nõn. Ngày bình thường bận rộn việc nhà nông nàng, hôm nay cô y ăn mặc một phen, mái tóc đen nhánh buộc thành một cái đơn giản búi tóc, khuôn mặt bị mặt trời phơi có chút phím hồng, tăng thêm mấy phần mê người bận bị. Xe ngựa tại trên quan đạo chậm rãi tiến lên, bánh xe ép qua đá cuội lộ diện, phát ra có tiết tấu tiếng vang. Màn xe có chút đông đưa, đem trong xe cảnh tượng che lấp đến như ẩn như hiện. Lâm Tiêu ngồi tại hai vị như hoa như ngọc mỹ phụ nhân ở giữa, được không hài lòng. Hắn một tay nắm cả Lâm Tẩu Tử eo nhỏ nhắn, một tay cầm Vương Thẩm Tử tay. Lâm Tiêu ca, dạng này không tốt lắm đâu. Vương Thẩm Tử tiếng như rồi mũi, gương mặt đỏ đến giống quả táo chín, ánh mắt trốn tránh, tay nhưng cũng nắm thật chặt Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khỏe miệng hơi câu, có cái gì không tốt, chúng ta đều như thế quen. Lâm Tẩu Tử thấy thế, nhíu mày, đột nhiên tiến lên trước, tại Lâm Tiêu trên gương mặt nhẹ nhàng hôn một cái. Cái hôn này tới vội vàng không kịp chuẩn bị, Lâm Tiêu sững sờ, lập tức cười, hôn lại một ngụm. Lâm Tẩu Tử phong tình bạn trùng lường hắn một cái, nghĩ hay lắm, nào có như vậy dễ dàng. Nàng trên miệng oán trách, thân thể nhưng lại hướng Lâm Tiêu trong ngực nhích lại gần, chóp mũi cơ hồ muốn đụng phải cổ của hắn, mang theo một cô dễ ngửi xả phòng hương. Bên cạnh Vương Thẩm Tử nhìn xem hai người thân mật, nguyên bản liền đỏ lên gương mặt càng là thêm mấy phần diễm sắc. Nàng hai tay chăm chú nắm chặt góc áo, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, ánh mắt lơ lửng không cố định, xe ngựa nhẹ nhàng lắc lư, toa xe bên trong bầu không khí có chút vi diệu. Lâm Tiêu cảm giác được Vương Thẩm Tử có gấp, cũng phát giác được Lâm Tẩu Tử thoại ngữ bên trong điểm này không dễ dàng phát giác ghen tuông. Hắn cười cười, đem nắm cả Lâm Tẩu Tử tay nắm chặt chút, một cái tay khác thì dùng lòng bàn tay vuốt ve Vương Thẩm Tử tay. Vương Thẩm Tử toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt mang theo vài phần e lệ, mấy phần bối rối, còn có một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. Đột nhiên, Vương Thẩm Tử giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nàng hít sâu một hơi, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, sau đó, tại Lâm Tiêu cùng Lâm Tẩu Tử đều có chút ánh mắt kinh ngạc bên trong, nàng chậm rãi xê dịch thân thể, lại thật hai đầu gối mềm nhũn, quỳ gối Lâm Tiêu trước người. Toa xe vốn là nhỏ hẹp, nàng cái quỳ này, váy tản ra, cơ hồ chiếm cứ Lâm Tiêu chân trước tất cả không gian. Nàng cúi thấp đầu, sợi tóc đen xì rủ xuống, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Ê! Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí bay thẳng đỉnh đầu, tiết hầu phát khô, vô ý thức hít vào một ngụm khí lạnh. Bất thình lình cử động, để hắn có chút trở tay không kịp, trái tim không tự chủ cuồng loạn lên. Hắn có thể rõ ràng nghe được Vương Thẩm Tử trên thân truyền đến nhàn nhạt mùi thơm cơ thể hỗn hợp có mồ hôi hương vị, dị thường mê người. Lâm Đầu Tử cũng ngây ngẩn cả người, lập tức trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nàng há to miệng muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là quay đầu chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong lúc nhất thời, nhỏ hẹp trong xe ngựa chỉ còn lại bánh xe nhấp nhô thanh niên cùng ba người hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn. Chương 148, nghịch nước, 1/3, chương 148, nghịch nước, 1/3, hồi lâu, Lâm Tiêu bị leo trở lại xe ngựa của mình. Ba chiếc xe ngựa lần lượt lái vào huyện thành, dọc theo đường phố rộng rãi tiến lên, thẳng đến huyện nha. Hai bên đường phố cửa hàng san sát, người đi đường như dệt, gào to âm thanh liên tiếp, tiếng giao hàng không dứt với mà thôi. Đến, các vị xuống xe đi. Tống Thanh Hòa dẫn đầu xuống xe ngựa, quay người vị Bùi Tuyết Y Liễu phu quân, thật náo nhiệt a. Nhược Hy nhảy lên mà xuống, hưng phấn mà nhìn xem trên đường cảnh tượng, lôi kéo Nhược Đồng tay nhẹ cả tương. Vương Thẩm Tử cùng Lâm Tẩu Tử đã chỉnh lý tốt y phục, một trước một sau từ trên xe bước xuống. Vương Thẩm Tử trên mặt dư vị chưa tiêu, đỏ bừng vẫn như cũ. Mời tới bên này. Tống Thanh Hòa một bên dẫn đường một bên nói, trước dàn xếp lại nghỉ ngơi một lát, ta đã tại Túy Tiên lâu đã đặt xong vị trí, chúng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Tống Thanh Hòa an bài mấy gian tốt nhất khách phòng cung cấp Lâm Tiêu một đoàn người nghỉ ngơi. Đợi đám người rửa mặt hoàn tất, Tống Thanh Hòa liền dẫn mọi người tiến về Túy Tiên lâu. Túy Tiên lâu là Thanh Lam huyện thành lớn nhất quán rượu, tổng cộng có 3 tầng, mái quan vịnh lên sừng, vàng son lộng lẫy. Một đoàn người đi vào lầu 2 nhã gian, Tống Thanh Hòa sớm đã sắp xếp xong xuôi phong phú tiệc rượu. Tới tới tới, Lâm huynh đệ, đây là chúng ta Thanh Lam huyện đặc sắc đồ ăn, say cá chép, hương vị ngon, các ngươi nhất định phải nếm một chút. Tống Thanh Hòa nhiệt tình kêu gọi. Lâm Tiêu kẹp một đũa thịt cá, để vào trong miệng tinh tế phẩm vị, ừm, quả nhiên tươi non ngon miệng. Nhan Nhược Đồng cũng thưởng một ngụm, ăn ngon. Cơm nước non nê, Tống Thanh Hòa phái người dẫn đường, mang Lâm Tiêu một đoàn người tại huyện thành du ngoạn, mình thì bởi vì công vụ mang theo, xin cáo từ trước. Lâm huynh đệ, các ngươi tận tình mới chơi, có cái gì cần, tùy thời đến huyện nha tìm ta. Trước khi đi, Tống Thanh Hòa còn cố ý dặn dò. Đưa tiễn Tống Thanh Hòa, Lâm Tiêu mang theo chúng nữ tại huyện thành đi dạo xung quanh. Phu quân, chúng ta đi nơi nào chơi a? Nhan Nhược Hi hưng phấn hỏi. Lâm Tiêu cười nói, đi trước tiệm bài, cho các ngươi mua chút tài năng. Một đoàn người rất mau tới đến một nhà quy mô không nhỏ vải trang. Trong tiệm trưng bày lấy các loại tơ lụa gấm lụa, rực rỡ muôn màu. Vị khách quan kia, ngài yếu điểm cái gì vải vóc? Trưởng Quý Ân cần tiến lên đón tới. Lâm Tiêu ngắm nhìn bốn phía, chỉ vào một thất màu hồng tơ lụa, cái này ra sao? Nhan Nhược Hi nhãn tỉnh sáng lên, thật xinh đẹp. Lâm Tiêu nhìn về phía Trưởng Quý, đem cái này thất lấy ra nhìn xem. Trưởng Quý cực nhanh lấy ra tơ lụa, trải tại trên quầy, đây là tốt nhất Hàng Châu tơ lụa, xúc cảm mềm nhẵn, màu sắc sáng rõ. Nhan Nhược Hi yêu thích không buông tay vuốt ve tơ lụa, phu quân, ta thích cái này, liền thế mua lại. Lâm Tiêu hào phóng nói, lại tìm vài thất khác nhan sắc. Lâm Đầu Tử chọn lấy một thất màu lam nhạt, Vương Thẩm Tử thì tuyển màu xanh biếc, Nhan Nhược Đồng thích tự sắc, cuối cùng nhất Lâm Tiêu lại vì Quỳnh Quỳnh tuyển một thất màu hồng tiểu hoa bài. Trưởng Quý cười đến không ngậm miệng được, khách quan hảo nhã lực, cái này vài thất đều là bổn điểm thực phẩm. Bọc lại đi. Lâm Tiêu đánh nhịp định án. Ra khỏi vải trang, Lâm Tiêu lại dẫn chúng nữ đi vào một nhà đồ trang sức cửa hàng. Các cô nương, tùy ý chọn, thích cái gì mua cái gì. Nghe được Lâm Tiêu như thế nói chuyện, Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng hai tỷ muội khỏi phải xách nhiều cao hứng, nhanh như chớp liền bỏ tới trước bày, chọn lựa tới. Lâm Đầu Tử cùng Vương Thẩm Tử ngược lại là có chút câu nệ, đứng ở một bên không có ý tứ tiến lên. Lâm Tiêu cười đi qua, các ngươi cũng đừng khách khí, đều đi chọn đi. Hai vị mỹ nhân lúc này mới đỏ mặt, cẩn thận từng ly từng tí đi đến trước bày. Nhan Nhược Hi cầm lấy một chi khảm nạm lấy hồng bảo thạch cái châm cài đầu, yêu thích không buông tay, phu quân, cái này xem được không? Lâm Tiêu tiến lên một bước, tự tay đem cái châm cài đầu cắm ở Nhan Nhược Hi trên búi tóc, nhìn rất đẹp, nổi bật lên ngươi càng đẹp. Nhan Nhược Đồng tuyển một đôi phỉ thúy vòng tay, nhan sắc xinh biết, có ánh sáng long lanh. Lâm Đầu Tử nhìn chúng một con ngân vòng tay, chế tác tinh tế, phía trên điêu khắc sinh động như thật hoa điệu đồ án. Vương Thẩm Tử thì chọn lấy một chi suýt lấy trần châu cây trầm, một mạc bên trong lộ ra trang nhã. Lâm Tiêu từng cái mua xuống, cuối cùng nhất còn cho Quỳnh Quỳnh tuyển một cái tiểu xảo chuông bạc ken mặt dây chuyền. Từ đồ trang sức cửa hàng ra, Quỳnh Quỳnh đã mệt mỏi, tựa ở Lâm Tẩu Tử trong ngực ngáp một cái. Lâm Tiêu nhìn sắc trời một chút, thời điểm không còn sớm, chúng ta lại đi bờ sông đi dạo liền trở về đi. Một đoàn người đi vào thành Nam bờ sông. Nơi này có một đầu rộng lớn dòng sông, nước sông thanh tịnh thấy đáy, trên mặt sông du thuyền điểm điểm, rất là náo nhiệt. Phu quân, chúng ta có thể ngồi thuyền sao? Nhan Nhược Hi chỉ vào trên sông du thuyền, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Lâm Tiêu gật đầu cười nói, đương nhiên có thể. Hắn tìm đến nhà đò, thuê một chiếc rộng rãi du thuyền. Người chèo thuyền chống đỡ cây gậy trúc, du thuyền chậm rãi cách bờ, hướng sông trung tâm chạy tới. Thuyền hành đến trong sông, bốn phía cảnh sắc càng thêm phóng đạt. Dáng chiều chiếu rọi ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, đẹp không sao tả xiết. Hoa, thật xinh đẹp cá. Nhan Nhược Hi ghé vào mép thuyền, chỉ vào trong nước lấp loé ngân quang. Mấy con cá tại thanh tịnh trong nước sông du động, ánh mặt trời chiếu xuống, vảy cá lập loè tỏa sáng. Tất cả mọi người vây quanh, cùng một chỗ thưởng thức. Chỉ là kia mấy con cá du lịch đến nhanh chóng, một cái chớp mắt liền không có bóng dáng. A, cá đâu? Nhan Nhược Hi thất vọng hỏi. Lâm Tiêu thấy thế, linh cơ khẽ động, thừa dịp đám người không chú ý, lặng lẽ từ hệ thống không gian lấy ra một bình nhỏ nước linh tuyển, sái nhập trong sông. Chỉ chốc lát sau, kỳ tích xảy ra. Trong nước sông đột nhiên bơi lại lượng lớn con cá, lít nha lít nhít, không thể đếm hết được. Bọn chúng tựa hồ bị cái gì đồ vật hấp dẫn, dành trước sợ sau bơi tới thuyền bên cạnh. Hoa, thật nhiều cá a! Nhan Nhược Hi ngạc nhiên kêu lên. Người chèo thuyền cũng kinh ngạc không thôi, kỳ quái, chưa từng thấy như thế nhiều cá tập hợp một chỗ. Lâm Tiêu mỉm cười, bất động thanh sắc. Bầy cá càng tụ càng nhiều, thậm chí có chút lớn ngư dược xuất thủy mặt, dưới ánh mặt trời vạch ra một đường duyên dáng đường vòng cung, tóe lên óng ánh bọt nước, trông rất đẹp mắt. Phu quân, ngươi nhìn con cá kia, thật lớn a! Nhan Nhược đồng chỉ vào một đầu hình thể to lớn cá chép nói. Người chèo thuyền cả kinh cái cầm đều nhanh rơi mất, cái này, đây là ngư vương a! Trong truyền thuyết thủ hộ con sông này cá chép lớn, ta bắt cá 20 năm, chưa từng thấy nó hiện thân qua. Mà lúc này, huyện nha trong hành lang, không khí lại hết sức khẩn trương. Tống Thanh Hòa đang tại mở tiệc chiêu đãi một đoàn người, cầm đầu là một cái hơn 30 tuổi nam tử, quần áo lộng lẫy, trên mặt tiêu căng. Người này chính là triều đình phái dưới tuần tra quan Từ Thế Kiệt. Từ đại nhân vất vả, ngàn dặm xa xôi đi vào chúng ta Thanh Lam huyện. Tống Thanh Hòa cười bồi nói. Từ Thế Kiệt lười biếng bưng chén rượu lên, nhấp một miếng, Tống huyện lệnh khách khí, đây là bản quan chức trách. Nói trở lại, hắn đột nhiên để ly xuống, nhìn thẳng Tống Thanh Hòa, ngươi cái này Thanh Lam huyện phong cảnh xinh đẹp, địa linh nhân kiệt, quả thật không tệ. Tống Thanh Hòa ngầm hiểu, cười nói, Từ đại nhân quá khen. Chúng ta Thanh Lam huyện mặc dù xa xôi, nhưng cũng tận lực giữ gìn một phương bình an. Hạ quan đã chuẩn bị một chút lễ mọn, đưa đến đại nhân trụ sở. Từ Thế Kiệt hừ nhẹ một tiếng, Tống huyện lệnh có lòng, chỉ là theo ta được biết, Thanh Lam huyện gần đây có chút giàu có, sợ là điểm này lễ vật quá nhẹ chút. Tống Thanh Hòa biến sắc, lập tức miễn cưỡng cười nói, Từ đại nhân minh xét, hạ quan bổ khuyết thêm một phần. Từ Thế Kiệt lúc này mới lộ ra tiểu dung, Tống huyện lệnh quả nhiên hiểu quy củ. Nói, ánh mắt của hắn rơi vào một bên bụi tuyết y lìa trên thân, đáy mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. Tống phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền, Thanh Lam huyện đệ nhất mỹ nhân, danh phủ kỳ thực a. Từ Thế Kiệt cười nói, ánh mắt không chút kiêng kỵ trên người bụi tuyết y lìa du tẩu. Bụi tuyết y không được tự nhiên túi lầu xuống, tránh né lấy hắn ánh mắt. Từ Thế Kiệt ánh mắt bên trong hiện lên một tia dâm tà, lập tức lời nói xoay chuyển, đúng rồi, nghe nói các ngươi cái này có loại đặc biệt đường trắng, là cái gọi Lâm Tiêu người làm. Tống Thanh Hòa sững sờ, Từ đại nhân tin tức linh thông, thật có việc này, đem hắn gọi tới gặp ta. Ngày mai ta muốn đích thân nếm một chút tuyết này đường. Từ Thế Kiệt đặt chén rượu xuống, ngữ khí không thể nghi ngờ. Tống Thanh Hòa chần chờ một lát, vẫn là gật đầu đáp ứng, vâng, hạ quan cái này an bài. Yến hội kết thúc sau, Tống Thanh Hòa trở lại phủ đệ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này Từ Thế Kiệt thật sự là lòng tham không đáy, đưa như vậy bạc hơn hai còn chưa đủ, ánh mắt còn hướng trên người ngươi nghiêng mắt nhìn. Tống Thanh Hòa tức bực dậm chân. Bùi Tuyết Y Lìa cũng lo lắng, hắn hôm nay xem ta ánh mắt, để cho ta rất không thoải mái. Tống Thanh Hòa thở dài, ngày mai ngươi thì không nên đi, ta đi tìm Lâm huynh đệ thương lượng một chút. Chương 149, Khâm Sai Thiết Yến, 1/2, chương 149, Khâm Sai Thiết Yến, 1/2, Lâm Tiêu bọn người du ngoạn một ngày đều mệt mỏi, chạm vạng tối liền trở về khách sạn. Vừa về tới khách sạn, mấy nữ hài nhịn xuống liền lấy ra trước đó mua đồ vật các loại nếm thử, nhất là những cái kia vừa mua quần áo đồ trang sức, càng làm cho các nàng hưng phấn đến như cái hài tử. Lâm Tiêu tại mặt khác một gian khách phòng, nghe căn phòng cách vách truyền đến trận trận tiếng cười đàm phán hòa bình luận âm thanh, để hắn nhịn không được bật hai, Nhược Hi, ngươi giống như so với ta lớn một chút. Nhan Nhược đồng thanh âm truyền đến, tỷ tỷ, ngươi đừng làm rộn, rõ ràng là ngươi càng lớn chút. Nhan Nhược Hi gắt giọng, Lâm Tẩu Tử mới là lớn nhất. Vương Thẩm Tử thanh âm có chút ngượng ngùng, ai nha, đừng nói nữa, đều là làm nương người. Lâm Tẩu Tử cười mắng, Lâm Tiêu nhịn không được bận khởi năng lực nhìn xuyên tường, vượt qua vách tường nhìn thoáng qua, mắt nhìn xuyên tường khởi động, chỉ gặp mấy vị mỹ nhân đang tại mặc thử hôm nay vừa mua y phục, lẫn nhau tương đối dáng người. Lâm Tiêu không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nghĩ thầm mấy vị này hoàn toàn chính xác đều rất lớn. Đang lúc Lâm Tiêu nhìn nhập thần lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Lâm huynh đệ, là ta, Tống Thanh Hòa. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, sửa sang lại một chút quần áo, mở cửa phòng. Tống Thanh Hòa sắc mặt ngưng trọng đi đến, đóng cửa lại sau, hạ giọng nói, Lâm huynh đệ, xảy ra chuyện. Chuyện gì để huyện lệnh đại nhân vội vã như thế? Lâm Tiêu ra hiệu Tống Thanh Hòa ngồi xuống. Tống Thanh Hòa thở dài, hôm nay triều đình phái tới Khâm Sai Từ Thế Kiệt đến huyện thành, người này tham lam háo sắc, nghe nói ngươi đường trắng, nhất định phải gặp ngươi một mặt. Lâm Tiêu sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn vốn định mang theo chơi mấy ngày liền trở về Thanh Sơn thôn, không nghĩ tới lại gặp loại phiền toái này chuyện. Cái này Từ Thế Kiệt là hoàng thượng hồng nhân, cứu cứu là hộ bộ thượng thư, ỷ vào quyền thế bốn phía vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, nhưng là lại không tốt đắc tội. Tống Thanh Hòa tức giận nói. Lâm Tiêu trầm tư một lát, nhẹ gật đầu, đã như vậy, ngày mai ta liền đi dự tiệc đi. Tống Thanh Hòa đứng dậy cáo từ, tốt, Lâm huynh đệ, ngày mai ta phái người tới đón ngươi. Đưa tiễn Tống Thanh Hòa sau, Lâm Tiêu vừa ngồi xuống, sát vách các cô gái liền đẩy cửa tiến đến. Phu quân, chúng ta quần áo mới xem được không? Nhan Nhược Hy xoay một vòng, lộ ra được quần áo mới. Lâm Tiêu quay người, nhìn thấy chúng nữ đều đổi lại hôm nay mua quần áo mới, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nhược Hy mặc màu hồng tơ lụa váy, trên đầu mang theo chi kia hồng bảo thạch cái châm cài đầu, lộ ra phá lệ xinh xắn đáng yêu. Nhược Đồng thì một thân tử sắc váy dài, phối hợp phỉ thúy vòng hai, đoan trang hào phóng. Lâm Đậu Tử màu lam váy áo nổi bật lên nàng da trắng nõn nà, trên cổ tay ngân vòng tay tại dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng. Vương Thẩm Tử mặc váy áo màu xanh biếc, càng lộ ra nở nang động lòng người, trên đầu chân châu cây trầm chiếu sáng rạng rỡ, đều rất xinh đẹp. Lâm Tiêu cười gật đầu, nhưng trong mắt sầu lo nhưng không có hoàn toàn tiêu tán. Nhan Nhược Đồng bén nhạy phát giác được Lâm Tiêu dị dạng, phu quân, xảy ra cái gì chuyện? Lâm Tiêu thở dài, đem Từ Thế Kiệt chuyện nói đơn giản một lần. Cái này Từ Thế Kiệt cũng quá ghê tởm. Nhan Nhược Hy tức giận đến dậm chân. Phu quân, ngươi ngày mai muốn đi gặp hắn sao? Nhan Nhược Đồng lo âu hỏi. Lâm Tiêu gật gật đầu, không đi không được, hắn dù sao cũng là khâm sai. Vậy chúng ta cùng đi với ngươi. Nhan Nhược Hy nói. Lâm Tiêu trấn an nói, không cần, ngày mai ta đi ứng phó hắn là được. Lâm Tiêu ca, nếu không chúng ta bây giờ liền về thôn A. Vương Thẩm Tử nhỏ giọng đề nghị. Lâm Tiêu lắc đầu, đến đều tới, cũng nên đem chuyện xử lý tốt lại đi. Các ngươi yên tâm, ta tự có phân tất. Lâm Đậu Tử ôm đã ngủ quỳnh quỳnh, lo lắng, vậy ngươi phải cẩn thận A. Lâm Tiêu trấn an xong chúng nữ, nhưng trong lòng đã tính toán lên đối sách. Từ Thế Kiệt phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng. Từ Thế Kiệt ngồi tại chủ vị, nhìn xem hạ nhân chuyển vào tới cái dương, trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ. Liền những vật này. Từ Thế Kiệt cười lạnh một tiếng, tiện tay đem bạc ném sang một bên. Tống Thanh Hòa đây là đem bản quan xem như cái gì người? Đứng ở một bên Vệ Hàn Xuyên mặt không biểu tình, đại nhân, Thanh Lam huyện tuy nhỏ, nhưng gần đây xác thực giàu có, Tống Thanh Hòa sợ là có chỗ giấu giếm. Từ Thế Kiệt trong mắt lóe lên một tia tham lam, ngày mai cái kia Lâm Tiêu tới, nhất định phải hảo hảo để ra nghi vấn hắn. Nghe nói cái kia đường trắng nguồn tiêu thụ vô cùng tốt, phía sau tất có chuyện ẩn ở bên trong. Hắn bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, đột nhiên nhớ tới cái gì, đúng rồi, Tống Thanh Hòa phu nhân, ngược lại là cái bưu vật. Vệ Hàn Xuyên thấp giọng nói, Bùi Tuyết Y đúng là Thanh Lam huyện nổi danh mỹ nhân. Từ Thế Kiệt trong mắt lóe lên một tia dâm tà, ngày mai ngươi đi Tống phủ, đem Bùi phu nhân mời đến bản quan phủ thượng tới. Vệ Hàn Xuyên khẽ bước cảm, rõ. Từ Thế Kiệt hài lòng gật đầu, đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua trong bóng đêm huyện thành, cái này Thanh Lam huyện tuy nhỏ, lại cất giấu không ít đồ tốt. Cái kia Lâm Tiêu, nghe nói chỉ dựa vào kia đường trắng, liền thu nhập một tháng vạn lượng bạc ngân. Từ Thế Kiệt xoay người, trong mắt lóe ra tham lam và mang, bản quan lần này tới, nhất định đem những cái kia đồ tốt đều mang đi. Còn như kia Bùi Tuyết Y liễu, hắn liếm môi một cái, bản quan chơi chán lại nói. Vệ Hàn Xuyên mặt không thay đổi gật gật đầu, vâng, đại nhân. Từ Thế Kiệt đi trở về chỗ ngồi, lại cầm lấy một chén rượu. Tống Thanh Hòa quá không hiểu chuyện, điểm ấy lễ vật liền muốn đuổi bản quan. Ngày mai nếu là kêu Lâm Tiêu cũng như thế không biết điều. Thử. Hắn uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, liền để hắn hảo hảo kiến thức một chút bản quan thủ đoạn. Vệ Hàn Xuyên không người xác nhận, đại nhân yên tâm, thuộc hạ hiểu rõ. Từ Thế Kiệt cười ha hả, loạn trà loạn trọn mà đứng người lên, đi chuẩn bị nước nóng, bản quan muốn tắm rửa. Ngày mai còn có một trận trò hay đâu. Chương 150, khâm sai cái chết, 1/2, chương 150, khâm sai cái chết, 1/2, ngày thứ hai, Tống Thanh Hòa phái tới người tới khách sạn, chờ ở bên ngoài. Phu quân, ngươi thật muốn đi sao? Nhan Nhược Hy lôi kéo Lâm Tiêu ống tay áo, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lâm Tiêu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng, yên tâm, ta tự có phân tất. Mấy người các ngươi trên đường dạo chơi, chớ đi xa. Lâm Tiêu ca, nếu không chúng ta cùng đi chứ? Vương Thẩm Tử nhỏ giọng đề nghị. Lâm Tiêu lắc đầu, không cần, mấy người các ngươi bồi quỳnh quỳnh trên đường chơi, ta đi một chút liền về. Nhan Nhược Đồng trầm ngâm một lát, phu quân, vậy chúng ta ngay tại Túy Tiên lâu phụ cận trên đường đi dạo, có việc tốt chiếu ứng. Lâm Tiêu gật đầu, đi theo nha dịch tiến về quán rượu. Túy Tiên lâu nha gian, Từ Thế Kiệt ngồi cao chủ vị, Tống Thanh Hòa ngồi ở một bên, mấy tên tùy tùng đứng tại phía sau. Gặp Lâm Tiêu tiến đến, Tống Thanh Hòa liền vội vàng đứng lên đón lấy. Lâm huynh đệ, ngươi đã đến. Lâm Tiêu chắp tay hành lễ, huyện lệnh đại nhân. Tống Thanh Hòa dẫn Lâm Tiêu đi vào Từ Thế Kiệt trước mặt, Từ đại nhân, vị này chính là Lâm Tiêu. Từ Thế Kiệt ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt lạnh lùng đánh giá Lâm Tiêu, phảng phất tại nhìn một kiện hàng hóa. Lâm Tiêu cũng không giận, chắp tay hành lễ, gặp qua Từ đại nhân. Từ Thế Kiệt lười biếng khoát khoát tay, nghe nói ngươi làm đường trắng rất nổi danh, lấy ra nếm một chút. Lâm Tiêu đã sớm chuẩn bị, từ trong ngực lấy ra một bọc nhỏ đường trắng, đưa cho Từ Thế Kiệt. Từ Thế Kiệt tiếp nhận, thường một ngụm, hơi nhíu mày. Hương vị quả thật không tệ. Từ Thế Kiệt buông xuống đường trắng, loại vật này hẳn là tiến cống cho hoàng thượng mới là. Lâm Tiêu trong lòng run lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, đại nhân nói đúng. Ngồi đi. Từ Thế Kiệt khoát khoát tay, ra hiệu Lâm Tiêu nhập tọa. Thịt rượu rất nhanh dâng đủ, Từ Thế Kiệt lại bất động đũa, chỉ là nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, bản quan lần này phụ chỉ tuần tra dân tình, nghe nói ngươi cái này Thanh Sơn thôn có chút đặc biệt. Từ Thế Kiệt trong mắt lóe lên một tia tham lam, ngươi biết nên thế nào làm a? Tống Thanh Hòa ở một bên gấp đến độ ứa ra mồ hôi, vội vàng hòa giải, Từ đại nhân, Lâm huynh đệ là cái người biết chuyện, nhất định sẽ tận tâm tận lực phối hợp đại nhân. Lâm Tiêu trầm mặc một lát, từ trong ngực lấy ra một cái túi tiền, đặt lên bàn, một chút lễ mọn, không thành tính ý. Từ Thế Kiệt liếc qua, khinh thường nói, liền những vật này. Lâm Tiêu lại lấy ra một cái hơi lớn túi, còn có những thứ này. Từ Thế Kiệt mở ra xem, bên trong là mấy khối ngọc tượng hạt thạch, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, nhưng rất nhanh lại khôi phục cao ngạo. Lâm Tiêu, ngươi nếu là thức thời, xuất ra một nửa gia sản hiếu kính bản quan liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, Lâm Tiêu sắc mặt không thay đổi, cười nói, đại nhân nói đùa, hạ quan trong nhà chỉ là vài mẫu đất ăn, lấy ở đâu cái gì gia sản? Còn dám mạnh miệng. Từ Thế Kiệt lạnh lùng nói, một cái thôn nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn liền trở nên như thế giàu có, ngươi cho rằng bản quan là kẻ ngu sao? Lâm Tiêu vẫn như cũ mặt không đổi sắc, đại nhân nếu là thích, hạ quan có thể nhiều đưa chút đường trắng. Một nửa. Từ Thế Kiệt trực tiếp đánh gãy, một nửa sản nghiệp, nếu không ta chỉ ngươi tư tàng thuế ruộng, cấu kết gian thương chi tội. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, đang muốn nói chuyện, Từ Thế Kiệt ánh mắt lại đột nhiên bị ngoài cửa sổ cảnh tượng hấp dẫn. Kia hai cái tiểu nương tử là ai? Từ Thế Kiệt chỉ vào ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Lâm Tiêu thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chấn động trong lòng, Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng bọn người đang tại trên đường đi dạo. Tốt một đôi mỹ nhân nhi. Từ Thế Kiệt liếm môi một cái, quay đầu đối với thủ hạ nói, đi, đem kia hai cái tiểu nương tử mời lên. Tống Thanh Hòa sắc mặt đại biến, Từ đại nhân, vậy là? Ngậm miệng. Từ Thế Kiệt quát, bản quan coi trọng người, ai dám ngăn trở? Lâm Tiêu mặt trầm như nước, kia là tại hạ nội nhân. Ồ. Từ Thế Kiệt lông mày nhướng lên, cười đến càng thêm làm cản, đây không phải là tốt hơn? Phương Giá thôn phu, có thể cưới như thế mỹ nhân đã là phúc phận, bản quan coi trọng, là vinh hạnh của ngươi. Chỉ chốc lát sau, Nhan Nhược Hi, Nhược Đồng tỷ muội bị mang lên lâu đến, còn một mặt mờ mịt. Phu quân, thế nào rồi? Nhan Nhược Hi nhìn thấy Lâm Tiêu, nghi hoặc mà hỏi thăm. Từ Thế Kiệt đã không kịp chờ đợi đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới hai tỷ muội, tốt, tốt, thật sự là tốt. Từ Thế Kiệt trở lại chỗ ngồi, đến, hai vị mỹ nhân, ngồi vào bản quan bên này. Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Thế nào, không nghe thấy bản quan nói sao? Từ Thế Kiệt sầm mặt lại, tới ngồi tại bản quan chân lên. Hai tỷ muội sắc mặt đại biến, vô ý thức trốn đến Lâm Tiêu phía sau. Từ đại nhân, cái này không thích hợp. Tống Thanh Hỏa đội vàng quyết can. Lan đi. Từ Thế Kiệt gầm thét một tiếng, bản quan coi trọng nữ nhân, còn không có không có được. Hắn vung tay lên, hai tên tùy tùng lập tức tiến lên, muốn nắm Nhan Nhược Hi cùng Nhan Nhược Đồng. Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng người lên, ngăn ở hai tỷ muội trước mặt. Từ Thế Kiệt thấy thế, cười lạnh nói, thế nào? Ngươi Lâm Tiêu dám chống lại Khâm Sai chi lệnh? Tống Thanh Hỏa luống cuống, liền vội vàng tiến lên, Lâm huynh đệ, tỉnh táo a. Từ đại nhân là Khâm Sai, đắc tội không được. Từ Thế Kiệt thỏa mãn nhìn xem Tống Thanh Hòa biểu hiện, tiếp theo đối Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu, ngươi như thất thời, liền đem ngươi hai cái phu nhân hiến đi lên, bản quan chơi chán tự nhiên sẽ trả lại cho ngươi. Nếu là không thất thời, hắn cười lạnh một tiếng, ngươi kia thanh sơn thôn, sợ là muốn bị san thành bình địa. Lâm Tiêu trong mắt hàn quang lấp lóe, lại cười lắc đầu, đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, vì sao nhất định phải ủng hộ do người? Bản quan chính là muốn bức ngươi, ngươi có thể như thế nào? Từ Thế Kiệt phất tay, người tới, đem hai cái này nương môn cho ta kéo qua. Đêm nay thị tẩm. Mấy cái tùy tùng cùng nhau tiến lên, bắt lấy Nhan Nhược Hi cánh tay liền muốn kéo đi. Vương trị ta ra tỉ. Nhược Đồng gấp đến độ hô to. Phu quân, cứu ta. Nhược Hi giãy giụa lấy kêu khóc. Lâm Tiêu ánh mắt phát lạnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, đôi đũa trên bàn im lặng rơi vào lòng bàn tay. Từ đại nhân, cho thể diện mà không cần đúng không? Lâm Tiêu thanh âm băng lãnh. Từ Thế Kiệt bị chọc giận, vỗ bàn một cái, lớn mật. Bản quan chính là Khâm Sai đại thần, ngươi dám đối với bản quan bất kính. Người tới, cầm xuống cái này điêu dân. Mấy cái tùy tùng vung ra Nhược Hi, ngược lại hướng Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, đũa như là mũi tên, thẳng đến Từ Thế Kiệt mà đi. Phúc! Đũa chuẩn xác không sai lầm đâm vào Từ Thế Kiệt tiết hầu, máu tươi phun ra ngoài. Từ Thế Kiệt mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn xem Lâm Tiêu, hai tay nắm lấy tiết hầu, phát ra hạ hạ thanh âm. Đại nhân! Các tùy tùng kinh hô một tiếng, vội vàng phóng tới Từ Thế Kiệt. Nhưng đã quá muộn, Từ Thế Kiệt run rẩy mấy lần, liền nặng nề mà mới ngã xuống đất, con mắt vẫn mở to, tràn đầy không cam lòng cùng hoảng sợ. Toàn bộ nhã gian trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có Từ Thế Kiệt huyết dịch lưu trên sàn nhà thanh âm. Chương 151, máu nhuộm từ phủ. Chương 151, máu nhuộm từ phủ. Lâm Tiêu ánh mắt băng lãnh, ngón tay khẽ nhúc nhích, lại là mấy cây đũa phá không mà ra. Đũa ảnh như điện, tiếng xe gió bén nhọn chói tai, cơ hồ trong cùng một lúc băng lên. Phốc 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 phốc. Huyết hoa tại vết tường, cái bàn bên trên tràn ra. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nhã gian bên trong ngoại trừ Lâm Tiêu, Tống Thanh Hòa cùng Nhan Thị Tỷ mỗi bên ngoài, những người khác đều đã mất mạng. Từ Thế Kiệt mấy cái kia còn chưa kịp phản ứng tùy tùng, hoặc mi tâm, hoặc trong cổ, liền có thêm một cây đũa, ngay cả hừ cũng chưa hừ một tiếng, liền mềm mềm ngã trên mặt đất. Ánh mắt còn lưu lại một khắc trước mà mịt. Lâm Tiêu đứng tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, phản phất chỉ là tiện tay phủi đi mấy cái phiền lòng con rồi. Tinh hồng chất lỏng chậm rãi nhỏ xuống, tại tĩnh mịch trong gian phòng trang nhã phát ra rất nhỏ tích đáp âm thanh, gõ vào lòng người bên trên. Một cỗ băng lãnh mà thực chất sắc khí, vô thanh vô tức tràn ngập ra, để không khí đều phản phất đọc lại. Tống Thanh Hòa tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt so bên ngoài soát tường trắng còn trắng, bờ môi run rẩy, răng không bị khống chế run lẩy bẩy, phát ra hạ hạ tiếng vang. Hắn nhìn xem Lâm Tiêu, như là nhìn xem một cái mới vừa từ địa ngục bỏ ra tới tu la. Trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi, há to miệng lại không phát ra thanh âm nào, tiết hầu giống như là bị một bàn tay vô hình giữ lại. Lâm. Lâm huynh đệ. Ngươi. Cái này. Sao lại thế này a? Qua thật lâu, hắn mới từ trong kẽ răng gạt ra như thế một câu không thành điều. Lâm Tiêu quay đầu, ánh mắt rơi trên người Tống Thanh Hòa, ánh mắt tĩnh mịch, nhìn không ra hỉ nộ. Giết người diệt khẩu. Xong hết mọi chuyện. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên. Giết Tống Thanh Hòa, huyện nha rắn mất đầu, mình có lẽ có thể thừa dịp loạn làm chút cái gì, nhưng hậu tục phiền phức chỉ sợ vô cùng vô tận. Khâm Sai chết ở Thanh Lam huyện, triều đình tất nhiên tức giận, phái xuống dưới đại quân tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ còn không phải lúc. Đúng lúc này, nhã gian cửa bị bỗng nhiên phá tan, một cái nha dịch lộn nhào vào, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng. Khi hắn nhìn thấy đầy đất thi thể cùng vẩy mực giống như vết máu lúc, dọa đến a rít lên một tiếng, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, viện khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Ra, ra cái gì chuyện? Hoàng hoàng trương trương. Tống Thanh Hòa giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, nghiêm nghị quát hỏi, ý đồ che giấu sợ hãi của mình. Kia nha dịch mặt không còn chút máu, lắp bắp nói, đại nhân, không xong. Phu nhân bị từ đại nhân cái kia hộ vệ. Vệ Hàn Xuyên, dẫn người bắt đi. Nói là muốn mời phu nhân đi phụ thượng. Uống trà. Tống Thanh Hòa nghe nói như thế, như là ngũ lôi oanh đỉnh, cả người đều cứng lại rồi. Hắn đầu tiên là ngốc trệ, lập tức một cỗ huyết khí bỗng nhiên xông lên đỉnh đầu, mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, nắm đấm bóp hạ rung động, từ thế kiệt. Vệ Hàn Xuyên, hai cái này trời đánh xuất sinh, không bằng heo chó đổ bẩn. Hắn chửi ầm lên, hoàn toàn không có vừa rồi sợ hãi, chỉ còn lại ngập trời phẫn nộ cũng có đủ. Hắn bỗng nhiên chuyển hướng Lâm Tiêu, trong mắt lại mang theo một tia quyết tuyệt, Lâm huynh đệ, ngươi giết thật tốt, giết đến thông khoái. Cái này cậu quan đã sớm nên bầm thây vạn đoạn. Hắn không chỉ có bắt trẻ tiền tài, chả, còn dám ngấp nghé nội nhân. Ta vốn định ủy khúc cầu toàn, cho hắn chút bạc đuổi hắn xéo đi, không nghĩ tới hắn càng như thế phát rổ, lòng tham không đáy. Lâm Tiêu giờ mới hiểu được tới, khó trách Tống Thanh Hòa vừa rồi một mực khuyên mình nhẫn lại, nguyên lai là sợ ném chuột vỡ bình. Tống Thanh Hòa hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên kiên định, Lâm huynh đệ, bây giờ nói những này đã trễ rồi. Từ Thế Kiệt vừa chết, hắn mang tới những này nhanh bớt, một cái cũng không thể lưu. Hậu tục chuyện tình, ta đến xử lý. Chỉ là, cái kia Vệ Hàn Xuyên võ công cao cường, thủ hạ ta người sợ là không đối phó được, còn xin Lâm huynh đệ ngươi xuất thủ tương trợ, cứu trở về nội nhân. Đại ân đại đức, Tống mỗi suốt đời khó quên. Lâm Tiêu gật gật đầu. Khâm Sai chết rồi, Lâm Tiêu vốn là đang suy nghĩ hậu tục thế nào xử lý, hiện tại Tống Thanh Hòa nguyện ý chủ động ôm lấy cục diện rồi dám, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Mà lại, Bùi Tuyết Y bị bắt, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến, nàng thế nhưng là bị hảo cảm của mình độ hệ thống khóa lại người. Nhược Hy, Nhược Đồng, các ngươi về khách sạn trước, nói cho Lâm Tẩu Tử cùng Vương Thẩm Tử chuẩn bị một chút, chuyện giải quyết sau chúng ta lập tức trở về thôn. Lâm Tiêu đối hai tỷ muội nói. Phu quân, cẩn thận a. Nhan Nhược Hy lo âu nói. Lâm Tiêu sờ lên đầu của nàng, yên tâm, rất nhanh liền trở về. Nhan Nhược Đồng lôi kéo muội muội tay, phu quân, chúng ta tin tưởng ngươi. Dặn dò xong hai tỷ muội, Lâm Tiêu nhanh chân đi ra nhà gian, phía sau lưu lại đầy đất thi thể cùng vết máu. Tống Thanh Hòa nhìn xem Lâm Tiêu bóng lưng, trong lòng đã là may mắn vừa khiếp sợ. May mắn chính là Lâm Tiêu nguyện ý giúp hắn cứu phu nhân, khiếp sợ là Lâm Tiêu thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Đại nhân, cái này nha dịch nhìn xem đầy đất thi thể, không biết làm sao. Tống Thanh Hòa hít sâu một hơi, đem thi thể đều xử lý, một chữ đều không cần ra bên ngoài nói. Từ Thế Kiệt Lâm thời ngoài phủ đệ, mấy phụ trách trông coi quan binh chính buồn bực ngán ngẩm dựa vào chân tường nói chuyện tiếng, đột nhiên thấy hoa mắt, một đạo hắc ảnh hiện lên, bọn hắn thậm chí chưa kịp đưa ra cảnh cáo, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, ý thức trong nháy mắt rơi vào vô biên hắc ám. Lâm Tiêu như vào chỗ không người, thiến quân thần tốc. Trong đình viện, nghe được động tĩnh lao ra bọn hộ vệ giơ đao kiếm, kêu loạn nhào lên, lại ngay cả Lâm Tiêu góc áo đều không đụng tới. Lâm Tiêu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh phổ thông trường kiếm, kiếm quang lấp lóe không yên. Mỗi một lần nuôi kiếm phun ra nuốt vào, mỗi một lần thân kiếm huy sái, đều tinh chuẩn địa mang đi mấy cái sinh mệnh. Tiếng kêu thảm thiết, binh khí va chạm giòn vang, thân thể nặng nề ngã xuống đất trầm đục đan vào một chỗ, hình thành một khúc ngắn ngủi mà máu tanh chưa nhạt, sau đó cấp tốc về với yên lặng. Máu tươi nhuộm đỏ trong đình viện bàn đá xanh đường, rót thành từng đầu nhỏ bé dòng suối, trong không khí tràn ngập ra dày đặc làm cho người khác buồn nôn mùi máu tươi. Bùi Tuyết Y Lìa bị trói tại một cái phòng trên cây cột, quần áo lăng loạn, càng không ngừng dãy rủa. Vệ Hàn Xuyên đứng ở một bên, mặt không biểu tình. Đông nhiên, hắn nghe được bên ngoài truyền đến bạo động cùng tiêu thảm, Vệ Hàn Xuyên nhướng mày, rút ra bên hông bội đao, xài bước đi ra ngoài. Cái gì người? Vệ Hàn Xuyên vừa xông ra nội thất cổng, liền nhìn thấy trong viện thi hoành khắp nơi trên đất, máu chảy thành sông tu la tràng cảnh tượng, con người bỗng nhiên co vào. Đáp lại hắn là một đường nhanh đến cực hạn kiếm mang, mang theo lạnh lẽo thấu xương, thẳng đến mặt của hắn. Vệ Hàn Xuyên đến cùng là Từ Thế Kiệt nể trọng hộ vệ đầu lĩnh, thân kinh bách chiến, phản ứng cực nhanh. Sống chết trước mắt, hắn chợt quát một tiếng, nội lực quán chú thân đao, hoành đao đón đỡ. Keng. Một tiếng đinh thai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang lên, tia lửa tung tóe. Một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ thân đao truyền đến, Vệ Hàn Xuyên chỉ cảm thấy hổ khẩu kịch liệt đau nhức, phảng phất muốn vỡ ra, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt run lên, trong tay bội đao cơ hổ rời tay bay ra. Hắn thân bất do kỷ hướng sau bay rất ra ngoài, phanh một tiếng trùng điệp đâm vào phía sau cột trụ hành lang bên trên, cổ họng ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi hắn từ kịch liệt đau nhức cùng chấn động bên trong mắt thần đến, dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, một đường băng lãnh cái bóng đã như là như quỷ mị lấn đến gần. Hắn chỉ thấy một đường lạnh lẽo kiếm quang tựa như tia chớp xẹt qua, nhanh đến mức để hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Phốc phốc. Vệ Hàn Xuyên thậm chí không thấy rõ động tác của đối phương, chỉ cảm thấy bên hông mát lạnh, lập tức một cỗ không cách nào hình dung kịch liệt đau nhức trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, lực lượng cùng ý thức giống như nước thủy triều phi tốc tối lui. Hắn cúi đầu xuống, khó có thể tin mà nhìn mình thân thể từ phần eo cắt ra, nửa người trên chậm rãi trượt xuống, ánh mắt cấp tốc mơ hồ. Tại triệt để lâm vào hắc ám trước đó, hắn cuối cùng nhất nhìn thấy là Lâm Tiêu cặp kia bình tĩnh đến gần như lạnh lùng con mắt, phảng phất nghiền chết một con kiến. Lâm Tiêu tiện tay vứt bỏ trên lưới kiếm huyết châu, nhìn cũng không nhìn dưới chân biến thành hai đoạn thi thể, thu kiếm vào vỏ, nhanh chân bước vào nội thất. Trong phòng, Bùi Tuyết Y Y đang bị thô ráp dây gai trở tay cột vào màu đỏ thắm cột trụ hành lang bên trên, nguyên bản trải bước chỉnh tề búi tóc đã tán loạn, mấy sợi mồ hôi ở bước tóc xanh lăng loạn dán tại nàng tái nhợt mà gương mặt xinh đẹp bên trên. Trên người nàng tơ lụa bị xé rách ra mấy chỗ, lộ ra tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ đầu vai cùng một đoạn nhỏ tay trắng, trở tay để thân hình của nàng càng thêm có lồi có lõm, lộ ra điểm đạm đáng yêu, làm cho người thương tiếc. Nàng hiển nhiên nghe được động tĩnh bên ngoài, chính hoảng sợ bất an rẽ rủa thân thể, ý đồ tránh thoát trói buộc. Nghe được tiếng bước chân tới gần, Bùi Tuyết Y Y bỗng nhiên ngẩng đầu. Làm nàng xem thanh đi tới người là Lâm Tiêu lúc, đôi mắt đầu tiên là hiện lên một tia khó có thể tin kinh ngạc, tích xúc đã lâu nước mắt cuối cùng nhịn không được vỡ đê mà ra. Chương 152, ta muốn tạo phản. Chương 152, ta muốn tạo phản. Lâm Tiêu cổ tay khẽ đảo, trường kiếm nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua, trói chặt Bùi Tuyết Y Y vải đầy thô dây thường ứng thanh mà đứt. Lâm công tử. Bùi Tuyết Y Y thân thể mềm nhũn, cơ hồ đứng thẳng không được, hướng một bên ná lệnh. Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, tiến lên một bước vững vàng đỡ lấy cánh tay của nàng, cảm thấy thân thể nàng còn tại có chút phát run. Hắn thuận thế vỗ vỗ bờ vai của nàng, "Không sao, phu nhân." Bùi Tuyết Y Y vừa hé miệng, muốn nói chút cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, không phát ra được thanh âm nào. Lâm Tiêu đã buông tay ra, ngược lại thay nàng bó lấy trên trán tán loạn mấy sợi tóc xanh. Đầu ngón tay của hắn trong lúc lơ đãng chạm đến gương mặt của nàng, mang theo một chút hơi lạnh, động tác lại có vẻ tự nhiên mà trầm ổn. Bùi Tuyết Y Y run lên bần bật, gương mặt trong nháy mắt đốt lên, vô ý thức cúi đầu xuống, không dám nhìn tới Lâm Tiêu con mắt, ngón tay bối rối năm kéo bị xé rách cổ áo, ý đồ che lấp lộ ra da thịt. Nước mắt lại không nghe sai sử mà tuôn ra hốc mắt, thuận mặt tái nhợt gò má trượt xuống. "Dừng, Lâm công tử." Nàng thanh âm nhỏ như mũi bẩn, mang theo chưa tán sợ hãi cùng một tia không hiểu ngượng ngùng. Lâm Tiêu không có nhiều lời nữa, chỉ là giải chính xuống dưới ngoại bào, khoác ở nàng hơi có vẻ đơn bạc trên vai, che khuất kia phiến lăng loạn. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận lộn xộn mà tiếng bước chân dồn dập, theo Tống Thanh Hòa lo lắng la lên. "Phu nhân, phu nhân." Bùi Tuyết Y Lì nghe được động tĩnh, như là con thỏ con bị giật mình, đột nhiên hướng lùi lại một bước. Tống Thanh Hòa dẫn mấy nha dịch, cơ hồ là phá tan cửa phòng bập bảo. Hắn một chút trước thấy được trên mặt đất kia bị chỉnh tề chém thành hai khúc, máu thịt be bét Vệ Hàn Xuyên, nội tạng hòa với máu tươi chảy đầy đất. Kia chân nhăn vết cắt tỏ rõ lấy xuất kiếm người lưu loát cùng đáng sợ, Tống Thanh Hòa chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn vội vàng đảo qua gian phòng, cuối cùng nhất dừng lại tại Lâm Tiêu phía sau thân ảnh. "Phu nhân." Tống Thanh Hòa mấy bước xông lên trước, thanh âm mang theo run rẩy, "Phu nhân, không sao, ta tới." Bùi Tuyết Y cái này nhào vào trượng phu trong ngực, khóc không thành tiếng, "Lão gia, ta rất sợ hãi." "Ô ô." Tống Thanh Hòa ôm thật chặt không ngừng nức nở thê tử, lại nhìn về phía Lâm Tiêu, nhờ có Lâm huynh đệ kịp thời đổi tới, nếu không. Tống Thanh Hòa thanh âm có chút khàn khàn, phía sau nói cũng không nói ra miệng. Lâm Tiêu chỉ là khẽ bước cằm, cũng không nói gì. Tống Thanh Hòa cố tự chấn định xuống đến, an ủi trong ngực thê tử, đồng thời quay người đối mang tới nha dịch nghiêm nghị phân phó, "Đi, đem từ thế kiệt cái này cầu quan trong phụ tất cả thứ đáng giá, tất cả đều cho bản quan rời ra ngoài, một kiện không lưu." Mấy nha dịch sửng sốt một chút, lập tức lĩnh mệnh mà đi. Một lát về sau, trong viện liền chất đống mấy cái nặng nề dương lớn. Tống Thanh Hòa tự thân lên trước, mở ra cái thứ nhất cái dương. Chỉ một thoáng, vàng óng ánh sáng màu vàng sáng rõ người mở mắt không ra, tràn đầy một cái dương lớn chừng quả đấm tỏi bằng dòng, thô sơ giản lược xem xét, sợ không phải có trên trăm tỏi. Đánh tiếp mở cái thứ hai cái dương, bên trong là các loại chân châu mã não, phỉ thúy san hô, tỏa ra ánh sáng lung linh. Cái thứ ba cái dương là thượng hạng hòa điền ngọc, dương chi ngọc điều kiện. Cái thứ tư cái dương là vàng bạc chế tạo, khảm nạm bảo thạch đầu mặt đồ trang sức, tinh mỹ tuyệt luân. Cuối cùng nhất một cái dương mở ra, bên trong không có vàng bạc châu báu, lại là một đạp đạp xếp chồng chất chỉnh tề ngân phiếu, lớn nhất mệnh giá thậm chí có 1.000 lượng một tấm. Dù là Lâm Tiêu, nhìn thấy cái này cảnh tượng, con ngươi cũng không khỏi có chút co rụt lại. Cái này từ thế kiệt, quả nhiên là phá ba thước, những tài vật này cộng lại, chỉ sợ không hạ 80 vạn lượng bạch ngân. Đầy đủ vũ trang một chi mấy ngàn người quân đội. Tống Thanh Hòa nhìn xem những này cái dương, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khổ sở, lại dẫn mấy phần thống hận, từ thế kiệt cái này cầu quan, thật sự là chết chưa hết tội. Đoạn đường này đi tới, không biết vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Lâm Tiêu, lại nhìn xem những cái kia cái dương, trên mặt hiện lên một tia giấy rủa, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, hạ giọng nói, "Lâm huynh đệ, ngươi xem, những tài vật này, chúng ta một người một nửa, như thế nào? Từ thế kiệt vừa chết, triều đình bên kia ta cần đại bút bạc đi chuẩn bị khơi thông, che giấu việc này, còn lại, coi như là mỗi lần xuất thủ tạ ơn." Lâm Tiêu nhìn hắn một cái, dứt khoát gật đầu, "Có thể." Tống Thanh Hòa thở dài một hơi, lập tức phân phó thủ hạ đem tài vật cẩn thận kiểm kê, chia hai phần, thuộc về Lâm Tiêu kia phần trực tiếp chứa lên xe. "Lâm huynh đệ, từ thế kiệt chết, ta sẽ xử lý tốt, tuyệt sẽ không liên lụy đến ngươi cùng núi xanh thôn." Tống Thanh Hòa lần nữa cam đoan, giọng thành khẩn. Lâm Tiêu ừ một tiếng, "Tống đại nhân, chuyện đã xong, ta cái này dẫn người xanh trở lại sơn thôn." "Tốt, tốt." Tống Thanh Hòa đội vàng nói, Lâm huynh đệ, trên đường ngàn vạn cẩn thận. Hắn lại liếc mắt nhìn bên cạnh vẫn có chút chưa tỉnh hồn thế tử, nói bổ sung, chuyện hôm nay, đa tạ. Bùi Tuyết Y Lìa đứng tại Tống Thanh Hòa bên cạnh, nhìn xem Lâm Tiêu, ánh mắt phức tạp, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ là thấp giọng nói, Lâm công tử, bảo trọng. Lâm Tiêu đối nàng cười cười, xem như đáp lại, phu nhân bảo trọng. Nói xong, hắn không còn lưu lại, quay người nhanh chân rời đi, trở lại khách sạn. Mới vừa vào cửa, Nhan Nhược Hi liền lập tức tiến lên đón, khẩn trương trên dưới dò xét hắn, phu quân, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Lâm Tiêu sờ lên đầu của nàng, trên mặt lộ ra thần sắc nhẹ nhõm, không có việc gì, đều giải quyết. Cái kia bại hoại đâu? Nhan Nhược Đồng theo sát lấy hỏi, mang trên mặt lo lắng. Chết rồi. Lâm Tiêu ngữ khí rất bình tĩnh, phản phất tại nói một kiện dâu ria việc nhỏ. Đứng tại phía sau Lâm Tẩu Tử cùng Vương Thẩm Tử nghe vậy, liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà che giấu chấn kinh cùng một tia sao sợ. Khâm Sai đại thần, nói giết liền giết. Chúng ta lập tức trở về núi Sinh Thôn. Lâm Tiêu sắc mặt một lần nữa trở nên nghiêm túc lên, hiện tại liền thu thập đồ vật, lập tức xuất phát. Chúng nữ gặp hắn vẻ mặt nghiêm túc, biết chuyện chỉ sợ không giống hắn nói như vậy đơn giản, cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tay chân lanh lẹ bắt đầu thu thập hành trang. Ngay tiếp theo mới từ từ phủ vận tới mấy dương lớn tài vật, cũng lặng yên không một tiếng động lắp đặt một cô Lâm thời thuê xe la. Không đến nửa cách giờ, mấy chiếc xe ngựa liền lặng lẽ nhanh chóng cách rời Thanh Lam huyện thành, bước lên trở về núi Xanh Thôn đường. Xe ngựa tại trên quan đạo nhanh chóng chạy, Lâm Tiêu tựa ở vách thùng xe bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ không ngừng rút lui cảnh sắc, lông mày nhưng dần dần quá gấp. Từ Thế Kiệt chết rồi, phiền toái trước mắt là giải quyết, nhưng đây chỉ là bắt đầu. Một cái không sai, vẫn là hoàng đế hồng nhân, hộ bộ thượng thư cháu trai, chết tại Thanh Lam huyện cảnh nội, coi như Tống Thanh Hòa có thể tạm thời đè xuống tin tức, triều đình cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Một khi tra rõ xuống tới, lấy đại chu triều đình bây giờ mặc dù suy sụp lại ý nghĩa nhiên khổng lồ thể lượng, phái binh vây quét, nho nhỏ núi Xanh Thôn trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một biển. Tống Thanh Hòa cam đoan, ở trước mặt loại sức mạnh này, yếu ớt không chịu nổi một kích, nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Lâm Tiêu trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, đến mau chóng quyết trương. Núi Xanh Thôn quy mô muốn mở rộng, lưu dân muốn tiếp tục chiêu mộ, hộ vệ đội nhất định phải mở rộng, chế tạo thành một chi chân chính tinh nhuệ. Trong tay có tiền, vũ khí trang bị cũng muốn đổi mới. Chỉ có tự thân đủ cường đại, mới có thể tại đây sắp đến loạn thế trong mưa gió, bảo vệ mình nghĩ bảo vệ người, giữ vững một phương này thế ngoại đảo nguyên. Nghĩ tới đây, Lâm Tiêu tay không tự giác nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Phu quân, ngươi đang suy nghĩ cái gì đâu? Nhan Nhược Hi chẳng biết lúc nào bu lại, thân thể mềm mại liên tiếp hắn, nhỏ giọng hỏi, trong mắt mang theo không che giấu chút nào lo lắng. Lâm Tiêu lấy lại tinh thần, nhìn xem nàng lo lắng ánh mắt, trong lòng nặng nề hơi giảm bớt chút, lắc đầu, không có cái gì, chỉ là đang nghĩ về thôn về sau một chút an bài. Còn tại lo lắng cái kia quan xấu chuyện sao? Nhan Nhược Đồng thanh âm từ đối diện chuyển đến, nàng luôn luôn như vậy mẹ cảm. Lâm Tiêu lần này không có dấu diếm, khẽ ử, từ Thế Kiệt thân phận không, hắn chết ở chỗ này, chỉ sợ hậu tục sẽ có phiền toái không nhỏ. Phu quân đừng sợ, mặc kệ có cái gì phiền phức, chúng ta đều bồi tiếp ngươi cùng nhau đối mặt. Nhan Nhược Hi vươn tay, chăm chú khoác lên Lâm Tiêu cánh tay, phản phất muốn cho hắn truyền lại lực lượng. Lâm Tiêu trong lòng ấm áp, trở tay nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của nàng, không có nói thêm nữa cái gì. May mắn, lần này ngoài ý muốn đạt được tài phú kết xù, cho hắn càng nhiều ứng đối phong bạo lực lượng. Xe ngựa lộc cộc, chở đầy xe vàng bạc cùng khác nhau tâm tư, hướng về núi Xanh Thôn phương hướng mau chóng đuổi theo.